thần chí thành, cầu cho pháp giới chúng sanh khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên, mãi tân hoa trên đường thiện nghiệp, mãi buồn vui hạnh phúc vô dư, liên hoa nở khá viên tư, trần xa vô nhiễm huyền hư đoạn nhà.
Giống như thà mình nó rất là bình thường, tự nhiên cái nó có một cái khối u ้องก็รู้สิเขาก็รู้ไงครับเองต้องให้เราก็รู้หัวขึ้นหัวเกียร์หัวขึ้นหัวกลางหัวตุ่มหลังอย่างแค่เราอย่างหัวกลางของมือเขาก็ใหญ่จุดเดียวหลังต้องก็รู้ท่านต้องหัวม้อยก็มีเนื้ออยู่ในท่านหัวต้องหัวตาเขาก็จุ่มหัวเกินเจ๊ต้องให้เราท่านแก่tâm của mình mà nhiều u uất buồn giận bất an quay chừng một thứ đó, cái này rất là thật chứ không có nhỏ nào làm gì đâu. Tâm của ta mà nó đầy thì buồn bất an chắc chắn là người đó tuổi thọ dài, cho nên giải tiếp giải tiếp giải quan tiếp này. Và cái này tại các bạn sẽ tu tập chúng ta các vị là làm cho thân an trước là tâm an sau. Và thân các vị an thì tâm có bị an, hai cái này là cơ chế hỗ trợ thôi. Và thông thường trong đời sống bình thường tự thân các vị cái nhu cầu đầu tiên của chúng ta mong muốn đó là thân khi họ ăn được dài, phải không? Cái đó là cái tiên quyết nhất. Rồi sau đó ta mới nói chuyện đẩy đời sống tu hành của thân thân ca thân chưa yên họ phải ăn bụi, thế thì mình rất là mong họ các vị nữ hỏi người tử tù họ bị tuyên án tử tù rồi đấy, đó là tháng sau chết. Họ hỏi họ coi là họ có những cái mơ gì không, họ có cái niềm vui để sống không. Họ bắt đầu khi mà tuyên án họ tháng sau họ chết là tức khắc thân của họ dù to lên mấy nhưng họ đổ ẩm xuống liền, nghĩa là cái ý đời sống họ có, cái niềm tin về sự sống đó còn có mặt, cho nên thân nó sầm xuống liền, tăng mẹ. Thưa các vị, không phải chúng ta, các vị nhìn trong lịch sử loài người, các vị đế vương khu phục giang sơn về một mối làm vua xong rồi cái việc đó làm đầu tiên là làm cái gì các vị biết không? Ra chiếu lệnh trong quốc gia cái thầy thuốc nào giỏi nhất về làm ngữ y, lo cái gì chứ lo thầy mà chưa chắc rồi phải chịu những cái vị luyện đan ngày xưa đó của đạo tiên đó về để cầu phúc trường sinh. Tần Thủy Hòa khi thống nhất lục quốc rồi, việc đầu tiên ông làm đó là cử một sứ đoàn rất là đông ra ngoài hải đảo ngoài khơi ấy. Nghe đồn ngoài đó có đảo bồng lai tiên cảnh gì đó có thể giúp ông thân giúp ông họ ăn dài, nên cử một cái đoàn ra ngoài đảo tìm một đường sinh. Đó là cái truyền thuyết người ta nói những ngày đầu tiên thành lập quốc gia Nhật Bản là do cái nhóm của người thanh niên cái tự ngoài nhà tầng tìm một đường sinh. Và họ biết một điều là đi về chắc chết, cho nên họ trú là một đảo luôn. Và cái điều này nó cũng đúng với là dòng lịch sử nhà Tần khi xây dựng xong cái lăng mộ thì tất cả người thợ của lăng mộ là đều bị chết sạch, còn rất là nhiều vị hoàng đế vậy ở nhà Đường Lý Thế Dân là một vị vua rất là ảnh hưởng của Trung Hoa. Thế mà tới lúc ông già ông cũng vì thuốc trường sinh mà chết chứ không phải chết già. Đó là cái điều tất nhiên có lịch sử lợi nhuận. Cho nên cái bước đầu tiên người tu chúng ta thưa các vị đó là cái nhu yếu để cho họ được cái thân rất là an, rất khỏe mạnh, cứ họ rất là nhà. Cái này là cái điều kiện tất nhiên thôi. Và cái phương pháp tu tập của kinh Diệu Sư mà chúng ta tổ chức cái đặc trạng Diệu Sư hôm nay là cái điều đó rất là hiển nhiên, đó là các vị hãy thuộc cái bài cuối khi tụng xong kinh Diệu Sư, chúng ta có lời tán thành giải tiếp giải tiếp giải quan kiếp rửa sạch lòng nghiệp chướng bao đời điều giải thoát, bài rất là hay. Và mình giải thích đôi điều về cái bài tán của kinh Diệu Sư và đưa ra đây chúng ta có thể thực tập để có lý của thân, của miệng và của tâm. Cái điều đầu tiên các vị ghi nhận là tập và thọ mạng nó phát sinh từ những cái vụn về trong quá khứ của ta đã gây. Quá khứ nó hình thành cái dòng chảy của nghiệp thức, nó làm thành thọ mạng của đời này. Trong quá khứ mình đã gieo trồng những cái không lành trong kiếp này, hình hài mình như thế này, sức khỏe mình như thế này. Rồi vụn về hơn nữa là trong cái kiếp này mình không có kéo buông trọng giải trừ những cái ác nghiệp của quá khứ, mình đã gây thêm nghiệp tội nữa. Thì thế thì cả hai phần quá khứ và hiện tại làm thành đời sống của các vị, làm thành thọ mạng của các vị, sức khỏe của các vị, hoàn cảnh của các vị. Nói như thế không có nghĩa là Phật giáo tuân theo định mạng. Định mạng có sẵn, bắt ta thế nào ta phải chịu thế. Nói như thế để biết một điều là ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta ngay hiện tại, đừng trách trời, trách người gì cả. Hãy nhìn đời sống của mình, biết rằng mình đã vụng về trong quá khứ. Nhìn hoàn cảnh sống của mình, mình biết là mình đã vụng về trong quá khứ, mình trong hiện tại, cho nên chút hiệu quả như thế này. Đó là điều đầu tiên, nhận diện để tự thấy mình có trách nhiệm với chính mình. Và khi các vị nhận được điều này rồi thì các vị có buồn phiền trách cứ gì ai nữa không? Mình nhận được điều này rồi thì mình giải trừ được hết 50% những cái buồn phiền bực bội và tức bất an này. Xưa giờ có chuyện gì xảy ra với mình cái mình đổ hoài người khác, tại ông đó, tại bà, tại mấy đứa con đó, tại hoàn cảnh xã hội, không phải tại ai cả mà tại ta. Ta buồn về trong quá khứ, ta buồn về ngay hiện tại. Giá mà khéo hơn một chút thì thưa các vị, mình chịu được liền. Nếu quá khứ làm thành đời sống của các vị ngay bây giờ ở đây, thế thì ngay bây giờ ở đây của đời sống các vị nó làm thành tương lai, phải vậy không? Hôm nay mình buồn, cái dư thừa của nó không hết, nó kéo sang cái ngày mai. Hôm nay mình siêng năng, mình để dành trong túi được 5 đồng, thì 5 đồng đó nó có mặt cho ngày mai thì ta sử dụng, có phải vậy không? Hôm nay có 100 đồng mình tiêu hết, 101, thế thì ngày mai mình thiếu nợ 10 đồng là cái chắc, có phải vậy không? Từ quá khứ đưa các vị nhận được hình hài này, thọ mạng này, sức khỏe này, hoàn cảnh này, thế thì ngay bây giờ mình nắm lấy đời sống hiện tại của chính thân tâm này, mình làm được cái điều gì đó cho ngày mai. Đó là cái ý thứ nhất, khi ta nhận biết được là thọ mạng, sức khỏe, hoàn cảnh, đời sống của ta thừa tự nghiệp quá khứ, thì ta chịu trách nhiệm về mình, thì giải trừ được 50% những phiền muộn của ta. Và thưa các vị, giải quan kiến nghiệp chướng bao đời điều giải hết. Điều đầu tiên mình muốn thưa cùng các vị đó là các vị phải giải trừ nghiệp của thân trước, là từ từ giải trừ nghiệp của miệng, giải trừ nghiệp của tâm. Ba cái điều này nó là một cái cơ chế liền nhau như ba cái cây dùng lại thành cái đống một cây. Ba cây dùng lại nó còn đủ cao, hai cây không thể dựng đứng được, thế nhưng mà ba cây người ta dựng lại làm cái nhà. Người da đỏ thưa các vị, họ chỉ cần ba cái cây thôi và một mặt dài tạo thành cái nhà, có phải không? Mà còn trên chụp ba cái cây xòe ra, thế thì thành một cái nhà rồi. Thế thì thân nè, miệng nè và tâm thức hình thành hiện quá khứ cũng bằng con đường này, hiện tại cũng bằng con đường này đi tới tương lai. Bước thứ nhất, ta nhận cái gì về mình, ta giải trừ được quá nghiệp tội. Bước thứ hai, ta nên chặt biết là giải trừ thân nghiệp, giải trừ khẩu nghiệp, giải trừ ý nghiệp là cái ta có thể làm được, chứ không ai làm thế cho ta cả. Thế nào là thân nghiệp? Các vị gây nên bao nhiêu nỗi bất an, vụng về và tạm bợ. Cả nhất là thức ăn từ miệng đi vô, phải không? quả tồn khẩu xuất và tồn khẩu nhập. Người ta có một câu định nghĩa rất là đáng nhớ là 50% loại thức ăn trên thế giới là nuôi bác sĩ. Thế nào là nuôi bác sĩ? Ta ăn 50% thức ăn nghĩa là vừa đó hoặc thiếu một tí. Thưa đó là phương pháp sống dài, càng ăn ít càng sống dài. Cái điều này thưa tôi có tuyên truyền để cho chính phủ Mỹ được giàu có gì đó, mà đó là rất là thật. Có một câu người ta nói của ngôn ngữ của Tây Phương, đó là thắt lưng dài ra cuộc đời ngắn lại. Tức là cái vòng bụng của anh đó, chất là cái thế giới của cả ông già mà mọc ra bụng bự ra cuộc đời ngắn lại. Tại sao ăn ít tuổi thọ cao? Tại sao ăn ít tuổi thọ cao? Thưa các vị, cái điều này rất là dễ hiểu. Cơ thể ta nó đòi hỏi buổi tối để nghỉ ngơi để hoạt động. Máu của ta nó trở về gan, về thận. Tim của ta nó nghỉ ngơi. Cho nên buổi tối người ta uống nước lọc là tốt nhất. Tại vì một giọt nước trà đi vô, thưa các vị, là cả một hệ thống cơ thể làm việc, chứ không phải chỉ có cái bụng làm việc. Nó phải thấm đọc từ dạ dày qua hệ thống ruột, qua thận, qua gan, qua tim, qua thận. Tức là cả một cái cơ chế của thân thể nó hoạt động. Và ban đêm mà nếu các vị ăn chắc được nó chứ, thế thì cái tình trạng nó kéo dài lâu, không tránh được cái tình trạng chất đường đó, không tránh được cái tình trạng thư gan đó. Chất đường cực độc nên tránh cái tình trạng sau bữa ăn chắc được. Thưa các vị, cái nguyên tắc này nó rất là dễ hiểu và chưa hề có một bữa ăn nào ăn mà tôi chán chèo được ăn. Tiền tôi chịu, miệng tôi làm chủ, không ăn, bỏ được miệng tôi được hết. Kem cũng nghĩ rất là ngon mà đừng hầm mời được ăn. Thứ gì mà nó làm quá nhiệt độ cơ thể, đừng hầm mời tôi được phát công, nước đáng không bao giờ uống. Thưa đại chúng, là sức khỏe tôi mà mới sinh ra rất là yếu ớt. Mà tôi, gia đình không nghĩ là tôi sống được tới chuyện này. Ấy vậy mà do vì cái điều kiện sức khỏe mình rất là yếu, cho nên mình giữ gìn rất là cẩn trọng. Từ ngày đọc sách đông y, từ ngày học hành biết được cái cách để giữ gìn thân. Thưa các vị, mình tự mình làm chủ cái chuyện mình. Và điều này các vị có thể làm được. Các vị biết thương quý đời sống của các vị, biết tâm quý sức khỏe các vị, có thể tự đề kháng được cái sự thèm ăn của các vị ngay. Có những người bạn cùng tuổi với tôi, họ lớn hơn, sức khỏe rất tốt. Thế nhưng mà bây giờ vị nào vị ấy cũng thế. Ở Việt Nam ông nào thấy rất là bệ vệ và kiểu đường hầu như hết 99,9% đa phần với những người bạn của mình. Và nhớ lại cái quá khứ của ông thì cứ 10 giờ đêm là bắt đầu có một chuyến ăn uống, ăn cháo là ăn chè ngọt là bằng tiền bằng tục, cứ liên tục như thế tháng này qua tháng kia. Thực thưa các vị, vài năm sau tôi gặp lại ông nào ấy to gấp hai lần tôi tưởng chừng như là có tướng phát tướng được để làm một đường sớm thì không phải phát tướng phải rồi sẽ sống lên bàn khỏi hết. Cho nên cái điều lưu ý người ta nói không có sai, đó là càng ăn ít sống càng dài. Mỗi tháng trung bình ta nên có một ngày để ăn, để thanh lọc cơ thể, để cho cơ thể nghỉ ngơi, không chết chóc đâu mà sợ. Mình đừng sợ già lúc ngày, đừng sợ ốm. Thưa các vị thử hình dung rằng cơ thể mình già, nhiệt lượng nó không có đủ, tức là cái sức nóng của cơ thể ngũ tạng nó không tắm, cho nên nó phát sinh cái sự mập ra. Mập đó là trạng thái suy thoái của năng lượng cơ thể chứ không phải là điều tốt. Trên 40 người ta bắt đầu mập, đó là trạng thái của lửa hỏa hầu yếu rồi cho nên mập. Không có người tuổi thọ cao nào mà mập cả. Không phải tự hào gì cái ớt của người ta, mà nó là cái gì mình nói thôi. học lớp học trước cả,
không phải
tái già nó phải theo tóm lại để học nó chắc rồi sống lại cũng thế. Các vị nên nhớ là hãy giữ gìn cái trọng lượng của cơ thể đừng cho nó phát phì. Phát phì người ta nói tam thập thì tứ thập quy, 30 tuổi mà người nào học ra coi chừng 40 tuổi chết. Ta tâm quy nó nói chứ phải mình nói không, tam thập thì tứ thập quy nha các vị, 40 tuổi chết này. Và thông thường 30 tuổi mà âm á là cái tầng bờ nó sẽ đến vào tuổi 40, và từ tuổi 40 về sau thưa các vị cả một đời sống mình kéo dài trong tầng bờ. Cho nên ta ý thức một điều là quả từ cái việc đi vô các vị cẩn trọng đối với thức ăn thì các vị sẽ giữ gìn được sức khỏe các vị. Thứ hai, cái sự liên hệ giữa thức ăn và tâm thức rất là quan trọng. Cái nhà bếp là cái nơi mà chế tác là hạnh phúc của cả một gia đình. Các cái chùa chiền tự viện thông thường cái bếp nó dành cho các vị thầy rất là giỏi nấu ăn, chứ không phải mấy bà nhà bếp kêu nấu ăn. Tại sao? Thưa các vị, nước và thức ăn là những loại hấp thu năng lượng của con người rất là dễ. Năng lượng tâm thức của ta đi vào trong nước, năng lượng tâm thức ta đi vào trong thức ăn. Mình nấu ăn mà tâm của mình không đủ lành, không đủ trong sáng, lòng của mình đầy thì của mất ăn, thưa các vị, nó thấm vào trong thức ăn. Và nếu cái năng lượng của mình nó cực kỳ độc hại, thế thì cái loại thức ăn đó nó bị nhiễm độc, mình đồng độc cả nhà và chết trong cái điều kiện thức ăn của mình thấu từng ngày do cái tâm thức của mình nó đầy bất an, thì buồn, bức xúc. Ta nấu ăn bằng cái tâm rất là lành, bằng cái lòng yêu thương rộng mở, bằng cái tâm rất là tha thiết muốn cúng dường, thứ nó bị thức ăn đó tự thân nó đã trở thành vật cuốc rồi. Giải kiến bắt đầu giải kiến đến thân, các vị nên nhớ là tự mình hạn chế về cái sinh hoạt của ăn uống. Đa phần thưa đại chúng mình, trên các vị là những loại thức ăn đó, cái nghệ thuật quảng cáo nó làm cho ta tự nhiên thấy hấp dẫn vô cùng, trong khi nó không phải là cái nhu cầu của sức khỏe đâu. Những cái nhu cầu của sức khỏe bình thường nó rất là đạm bạc, nó rất là giản dị. Những cái thứ không phải là nhu cầu sức khỏe cực kỳ độc hại mà nó đầy mùi vị thơm ngon kích thích các vị. Hamburger là một loại thực phẩm cực độc, thế mà người ta rất là thích. Trung Quốc họ tuyên bố câu là nó không cần đánh tỷ tiền cũng thua, vài cái năm sau thôi là Mỹ thua hết. Bằng cái khả năng ăn của người Mỹ càng ngày càng mập ra, càng ngày càng bự ra, thưa các vị, cái điều kiện đó là điều kiện tai họa. Không có một người nào mà sức khỏe tốt cả. Đó, nói như thế thì các vị cố gắng mà nhìn ăn nha. Hãy nhìn coi những cái người chạy đua có ăn nào mập không? Không. Hãy nhìn những cái võ sĩ sumo của Nhật Bản. Các vị biết rằng tuổi thọ không có dài. Ta đa phần họ ăn rất là dữ để cho có một khối thịt. Thế nhưng mà họ chuyển qua khỏi tuổi 40 rồi họ tàn tạ nhanh lắm, tuổi thọ cao. Và hai điều ta nên nhớ là cái điều kiện để giải trừ kiếp nghiệp của thân, ta nên sử dụng loại thức ăn càng đạm bạc càng tốt, càng thanh càng tốt, loại trừ bớt những loại thức ăn tổng hợp đi. Có một lần mình nói chuyện về thức ăn tổng hợp rồi, chắc các vị cũng nên sợ thức ăn đậu phộng, nó là chai tốt nhất. Có một nhà bác sĩ người Trung Hoa, họ khảo sát về các loại thức uống đó. Có một lần mình đọc ở đây những tài liệu của mình ở đây. Thưa các vị, nơi đây là cái nơi có điều kiện rất là tốt lành để cho các vị tu tập cả thân và tâm. Có nhiều tài liệu hay lắm mà không biết các vị có đọc hay không thôi. Tôi tưởng được cái tài liệu này tôi đọc thì ta liệt kê các loại thức uống á, rượu qua Đức Thánh Đạo, cái phụ sai của cấp hơn Đức Đạo Tiên Thánh Đạo Sống, nó được làm cho bạn và chủ quan chủ giác đó. Nước thứ hai cực tốt đó là sữa đậu nành. Thứ hai, thứ ba gì đó? Thứ ba là trà, các vị trà xanh rất là tốt cho hệ tiêu hóa của các vị, loại trừ được các bệnh ung thư. Và những cái thứ mà cực kỳ độc đó là Coca-Cola, những cái loại nước ngọt, thưa các vị, nó không tốt bao giờ. Và mình chăm sóc sức khỏe mình vào cái con đường là ăn những thức ăn thiên nhiên, là tránh ăn thức ăn độc và nuôi dưỡng hình hài mình bằng cái cách tự mình nấu. Và nhắc là các vị mình vô bếp rồi, các vị nên một là các vị niệm Phật, hai các vị tụng chú, ba các vị tâm tâm và thiền định để nấu thức ăn. Rồi ăn thức ăn thưa các vị, ta nên dọn một bàn ăn đàng hoàng, mời cả nhà ngồi chúng ta chắp tay lại, gửi năng lượng lành và thức ăn để ăn. Thì thức ăn đó là một loại dược liệu trị bệnh. Các vị có thể tụng Nam Mô Bản Xà Phật Đề về sẵn sàng của Vua Thích Lương Liên trong từng cái điểm thức ăn của các vị, gửi năng lượng lành vào thức ăn của các vị. Đó là phương pháp các vị tự trị liệu để chuyển hóa thân của các vị. Trước khi ăn, thưa các vị, mình nói chuyện nguyên thiên trời đang thay nước bệnh lợi gì đâu, hoặc là mình rầy con rầy cháu, hoặc là mình trút cái thiền dạy cả nhau, thưa các vị, mình làm cái thức ăn chịu độc, mình làm cái không khí của bữa ăn rất là tệ hại. Ở đất Mỹ này người ta hay bị tình trạng vậy, giận nhau không có dễ gặp, anh tuần mới gặp nhau vào ngày thứ bảy. Cho nên cái bữa ăn là cái bữa tha hồ mà chỉ giết nhau, tha hồ mà vung vãi cái kiểu mà nhau, nó không có tội nghiệp. Và thưa các vị, con cái mình đâu có cơ hội để rầy ra nó, cho nên gặp bữa ăn để hội họp gia đình thì mình cũng ráng kiếm được chuyện để giải dỗ nó. Cái này rất là vụng về. Hãy làm thế nào cho cái bữa ăn nó trở thành hạnh phúc, an bình, tình là. Các vị không cần tốn, không cần tốn gì. Các vị hãy sử dụng những cái điều kiện trong đời sống gia đình, các vị làm cho đời sống các vị an lành, điềm dịu, tươi mát để nuôi dưỡng thân của các vị làm loại. Và cái nuôi dưỡng thân đó là một là ta chọn thức ăn, hai là ta nấu thức ăn, ba là ta xây dựng cái không khí ăn đó. Tức là ta tự niệm Phật, tụng chú, gửi năng lượng lành và tự tìm kiếm thức ăn. Tôi đôi khi tôi lên Nam An, tôi ngồi chọn thứ rất là lâu, tôi làm bộ nhìn người này người kia, nhưng mà thực tế là tôi đang gửi năng lượng lành trong từng điểm thức ăn. Và nếu các vị là những bà đầu bếp, thưa các vị, ai gặp các vị khi nấu món ăn, ta chú tâm vào mong rằng những người ăn thức ăn này thân được an, tâm được vui, thì cảm được nhẹ, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, ai gặp ta gửi chỉ là nhỏ thức ăn chứ. Ngày xưa sư bà đi qua Việt Nam, các vị đều biết là ở Huế đời sống rất là cực, rất là nghèo. Các thầy, các sư cô đều phải làm cái việc gì đó để có tiền sinh sống, phải làm áo bỏ xuống gửi chỉ để nó ba bán để thực hiện. Cái điều kỳ lạ là những cái chiếc áo làm của em bé mà gửi nó mà ai cũng mua trúng chiếc áo như vậy bán thì đứa bé đó tự nhiên nó lớn như hồi, tự nhiên nó khỏe mạnh, tự nhiên tâm tình của nó rất là dễ, nó không khóc không la, nó rất là dễ thương. Và người ta mới truy tìm thử cái hàng lá này của ai, họ biết ra nó là do sư bà đã quá đã là từng buổi thiên nam, mỗi buổi thiên nam còn điểm sâu không mặc hiểu. Thưa các vị, điều mình nói nó rất là thật để các vị tu, chứ mình không có giảng giải cái chuyện trời bay gì sao lạc cả. Các vị thử làm một điều là trước bữa ăn các vị ngồi rất là lâu, các vị gửi năng lượng lành cho một của các vị ăn. Ta chưa thể ăn ra được, bị điều gửi các ngưỡng lòng được cả. Mình thọ dụng những thức ăn đó, mình gửi các lực tâm cho những sinh vật đã bị chết, thế thì nó cũng nương cái thần lực tâm thức của mình ở bản sinh nữa. Mình cũng đừng ngại cái chuyện đi ra ngoài phố phường, đi ra ngoài tiệm ăn ngồi ăn mình chắp tay niệm Phật coi nó chướng, không có gì chướng cả. Là người Phật tử, tất cả những buổi ăn của ta đều có quyền chắp tay trọng tư niệm có Phật hiệu và trọng tình ăn, ăn rất là thông dong, ăn chú tâm chánh niệm, có thể niệm Phật có thể niệm chú đều tốt cả. Người tu Phật trước giác ngộ, thưa các vị, tỏ thiền 15-20 phút, lễ Phật 100 lại 200 lại, để cho cái nhiệt báo nó luôn luôn một cách tốt lành, chẳng có gì làm. Thế mà mình không làm được, ngã cái đuôi vô giường cái ngủ, tới giờ ăn cái sắp tay áo chống tay và ăn rất ư là kỳ cục. Tôi gặp nhiều thầy vậy chứ không phải Phật tử nữa. Vô thì mang không làm thì giữa đất trời có người nào mà có tiền ra vô thì mang, cho nên sắp tay áo dựng lên bàn về mình thấy sao nó thiếu tư cách làm sao đó. Đó là mình chia sẻ cho các vị có thể biết rằng thân của các vị cũng giải trừ được kiếp nghiệp, các vị phải đi dần từ cái thức ăn như mô, cách nấu thức ăn, cái cách ăn của các vị đó, ba điều này có mặt là các vị giải trừ được nghiệp của thân. Mà thưa các vị, giải trừ được nghiệp của thân nó liên hệ hai món, đó là giải trừ nghiệp của miệng, giải trừ tâm. Tâm của ta mà yên bình và tĩnh lặng thì thưa cái hành xử của các vị, cái nói năng của các vị dĩ nhiên là nó đồng thống hiền hòa, dĩ nhiên là nó mang đến dược liệu để trị bệnh cho các vị, không cần làm gì, chỉ cần tâm của ta thôi, chỉ cần miệng của ta thôi. Lòng của mình mà đầy thiền lặng bất an thì giữ gìn lắm, sớm một dịp miệng của mình cũng thương một lời xúc phạm ma lì ghét tị phần kia ra. Tâm của các vị mà chứa đầy hiềm hận thì thưa mình giấu lắm thì nữa, ánh mắt mình nó cũng lộ ra cái gì ghét cay ghét đắng người kia, phải nhau. Mình cố gắng giấu lắm nhưng mà lâu lâu cái mình cũng nói một lời, không nói trước mặt thì cũng tìm cách nói sau lưng thôi. Cho nên miệng và tâm và thân đó là một cái cơ chế dính liền với nhau. Và mình tu có nghĩa là mình tu, mình chuyển được từ thân đi vào miệng và tâm, và cũng chuyển từ tâm ra miệng và thân. Giải kiếp, giải qua kiếp, phải ba phần vậy, nó cùng có mặt mình mới giải trình được. Thưa đại chúng, tại cái miệng của ta hàng ngày sẽ gây bao nhiêu điểm thiền của mình? Đôi khi một lời đủ gây thiền của mình. Và mình xúc phạm người ta ở thân á, xin lỗi có khi như vậy, mình đi vô tình mình đụng ai té thì xin lỗi với họ, nhưng mà nói một lời làm đau làm tổn thương trái tim của người ta, xin lỗi không có dễ đâu, có phải không? Lời qua gió ra như gió bay mất, thế nhưng mà nó không bay đâu, nó đọng lại lâu lắm, nó trở thành hồ sơ lưu, cái âm bản của nó luôn trong trái tim của người kia gỡ ra không có vậy. Cho nên thưa đại chúng là mình biết cái điều này rồi thì mình cẩn trọng nơi miệng của mình trước. Mình đã từng bị người nói đau cả tháng chưa làm trái tim mình, thế thì mình biết là lời rất là quan trọng, cẩn trọng từng nói một lời xúc phạm ai. Mình nói một lời xúc phạm đến cái người thường, nghiệp nó rất chậm. Mình nói một lời xúc phạm các vị thánh, các bậc tu, thưa các vị, nó đã là nhanh lắm. Không phải các thầy tu hay các bậc thêm các vị hòa thượng mà có cái khác phép màu gì làm cái nghiệp đến chứ mình sớm thì mình sợ, không phải vậy đâu. Tại vì các vị đó như mạch hương rất là trong đấy. Cái điều mình làm, cái điều mình gây và mạch hương nó hiện bóng tại, nó phản chiếu lại mình nhanh thế thôi. Mình sử dụng những điều ấy với một người ác, thưa cái nghiệp nó chậm hơn với một bậc hiền thiện. Các vị nhớ vậy, cho nên cái cẩn trọng đầu tiên là cứ ta đừng bao giờ có một thứ thị phi gì đối với các tôn giáo, đối với các vị thầy lớn cũng rất cẩn trọng. Tại sao các ông ngay thì thưa nghiệp quả nào tặng rồi mình nói không có giúp gì được, không có chia phần nghiệp quả gì của bất cứ ai, thế mà mình còn chuốc họa hại cho chính mình nữa, rất là buồn phiền. Có phải không? Cái người kia xấu thì họ tự họ đã xấu rồi, người kia gây bao nhiêu tang thương quốc hận cho nhân gian, tự họ đã chịu nghiệp quả rồi, đâu cần mình phải nói người ta phải chịu nghiệp quả đâu. Thế mà mình muốn về, mình muốn chia cái phần xấu của người kia, cho nên ai mà có cái chuyện gì xấu, ai có chuyện gì mà tiêu cực với mình, lần đầu mà nói đủ điều về người đó người kia hết. Mình làm như là mình làm như mình nói cái người ta chuyển hóa được, có khi không phải vậy. Cho nên cái thông minh nhất của ta là ta phải cẩn trọng cái việc thị phi của chính ta, thị phi đối với những bậc hiền giả, đối các bậc thánh, đối với các thầy, đối với các truyền thống, và nên cẩn trọng đừng bao giờ nói gì khi bất cứ một người nào cả, một chùa nào cả, một thầy nào cả, một người bạn đạo nào cả. Cái đó rất là thông minh. Tại sao thông minh? Thưa các vị, nói một lời, cái gì đã phát sinh lời đó vậy? Bởi vì tâm thức của ta, cái ô uế nó đã đi vào tâm thức ta, cho nên ta nói là một lời đầy thị phi và ô uế. Có phải vậy không? Có cái gì nó nói ra miệng mà không có từ trong đây đâu. Cho nên mình nói xấu nó đẹp về người, bên trong mình đã có điều đó. Mình khen ngợi người tốt lành, mình kính trọng, mình quý mến người, thưa các vị, cái đó nó là đã có trong trái tim của các vị. Mình mạ lị, sỉ nhục, vu khống, bài bác, cái đó nó đã có trong trái tim của các vị. Người xưa có câu là ngậm báo phun cười thì bị ngắt tay, cho nên nó không được bỏ cười. Cho nên hãy nhớ là cái lời rất là vô lý, đó là mình nói thì nó phi nó xấu về người, là cái điều đó thiệt hại chính mình, thế mà người ta rất ưng làm điều đó là. Cho nên hãy cẩn trọng. Và khi các vị giải trừ được cái nghiệp miệng thì bao nhiêu điều thì cũng bất an, tự nhiên nó rơi rụng khỏi thân tâm các vị ngay. Lòng ta trong, lòng ta sáng, lòng ta đầy thiện lành, cho nên đó cũng là thiện lành. Từ miệng tác động vào tâm, từ miệng tác động đến tinh thần. Thưa đại chúng là cái hành động ác ấy, nó khó làm, tại vì luật pháp xã hội các cấp. Tại vì cái hành động của mình làm nó tổn thương người, bao nhiêu người thấy. Nhưng mà cái miệng án rất là dễ ngay. Nó là cái chàng đứng trung gian giữa tâm và thân. Nó là cái chàng dễ phát sinh vô cùng và vô tội vạ. Nó trước mặt người thì sợ, cho nên mình tìm cách mình nói xấu người, nói xấu xấu người rất là dễ nói. Có mất gì của mình đâu. Và cũng đâu hề nói trước mặt người ta để bị nọ bị kia. Cho nên mình kiếm một người nào đó là bạn, mình dặn kỹ, kính miệng nghe. Tôi nói chuyện này một mình chỉ nghe thôi nghe, một mình anh thôi nghe. Thế nhưng mà có kính được không? Không hề có chuyện gì kính với gặp trời được hết. Kính trong lòng chưa chắc đã kính ai. Tại sao? Trong lòng á, ôm cái nỗi phiền buồn, bất an hiềm hận thì sớm muộn gì anh cũng nói với một người nào đó thôi. Thế thì ra cái miệng này cái khả năng kính nó không còn đâu các vị. Các vị dặn người ta, không có cách gì người ta giữ gìn được đâu. Họ nói người rất thân của họ, họ nói là cái chuyện này rất là kinh. Tôi nói là biết không, đừng bao giờ nói người thứ hai. Thế nhưng mà đâu biết rằng nó đã là người thứ ba rồi. Và người thứ ba tới người thứ tư, cái đường nó rất là dài, rất là xa. Và do vậy, ta nên cẩn trọng cái việc để đừng có gieo tai họa trong những đời. Các vị mà ít nói, các vị mà bớt thị phi thì ngay trong đời sống hiện tại, thưa, mỗi lời nói ra rất là thơm tho, rất là có uy tín với bao người xung quanh. Mình không giữ gìn được cái nghiệp miệng mình thì thưa các vị, mình kết oán thù, phiền muộn, bất an, nói một lời xúc phạm người cái nỗi buồn phiền ân hận đó nó trở lại mình, nó làm cái gì đây? Trái tim ta nó ngay cái nỗi ân hận nó kết thành một khối trong lòng ta, và khi tâm kết khối thì nó làm gì của thân? Nó thành khối của thân luôn. Thân mà có khối u là do vì tâm có khối u. Tâm của mình mà không giải trừ được những phiền buồn bất an ân hận, những cái muốn kết và chứa chấp trong tâm như các vị, dễ đưa lên nội kết nơi thân. Nội kết nơi thân nó có thể sinh ra bướu, bướu thiền. Nếu cái nội kết của các vị chưa đến độ như thế, nội kết nơi tâm mà nó đầy tiêu cực, nó đen tối, đầy phiền não bất an, thì nó đưa đến nội kết nơi thân của các vị, nó là bướu đặc nơi. Cho nên ta hãy cẩn trọng đối với cái việc của ta. Mình lặp lại, việc nó đứng trung gian giữa thân và ý, cho nên nó dễ sinh ra rất nhiều tội, nó dễ sinh ra rất là nhiều điều phiền muộn. Và cái tác dụng của nó ngoài cái phiền muộn ngay trong đời sống hiện tại, nó còn thâm sâu hơn là nó gieo vào tâm của các vị bao nhiêu nỗi phiền phiền muộn bất an, nó tạo thành một cái nỗi kết nơi tâm của các vị. Cái thứ ba đó là giải trừ nội kết nơi tâm. Thưa, cái điều này là cái gốc của sự tu của chúng ta. Mình làm thế nào mà khi tâm thức của mình có cái buồn, có cái giận, có cái bất an, lo lắng gì, mình loại trừ được, mình giải trừ được? Thế thì người đã không biết. Và cứ ôm cái nỗi phiền muộn bất an nó lâu ngày, thế thì người đã không biết tí nào cả. Người đó là người hứa với lòng là tự sát mình từng phút giây một. Các vị thử mà ra phố mà mua một cái trứng gà người ta để đó, nó úp rồi đấy, trứng gà úp rồi. Rồi các vị cắt trong bụng của các vị, cắt cái túi áo của các vị. Rồi bất thần một lúc nào nó vỡ ra thì các vị thấy cái khổ của nó như thế nào. Rồi các vị cắt những cái phiền não bực bội bất an của các vị như một loại trứng gà đã úp trong tâm thức của các vị thử hình dung coi nó vỡ hay là nó không vỡ. Sẽ có lúc nó vỡ, sẽ có lúc có một mũi nhọn nào đó vô tình đó đụng vào trong trái tim của các vị, thì cái chất độc của cái trứng gà úp kia nó vỡ ra, thì thưa, nó tác hại cả ngũ tạng lục phủ của các vị ngay. Và cái điều này thì ta làm hàng ngày. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ganh tị của ta, nó là một loại trứng gà u mà ta chứa trong đây, không dám bỏ nó ra ngoài, sợ bỏ ra ngoài khác lừa mất đi, cho nên giận ai để trong lòng, buồn ai để trong lòng, bực bội tức tối ai cất kỹ trong lòng, lâu lâu đem ra gặp mặt người kia xì bà. Thưa các vị, đang cắt ở trong các vị một cái trứng gà nó rất trọng hại, nó vỡ không biết lúc nào, nó giết chết các vị không biết lúc nào. Và giải kết là thưa, giải từ trong tâm thức của ta. Các vị có cái buồn, có cái giận, có cái lo lắng bất an gì đó, nó đang có mặt trong đây, nó đang hành hạ tâm thức các vị, thì biết là mình đang có cái cụ nợ ở đây. Hứa hẹn một ngày nó sẽ tàn phá cuộc sống mình trước, chứ nó không tàn phá ai cả. Người kia mình vun vãi cái phiền muộn bất an vào họ, thưa các vị, mà chạy trốn rất là dễ. Thế nhưng mà cái tội nghiệp nhất là ta phải chạy trốn chính ta. Ta cắt nó trong ta chạy trốn ai bây giờ? Người ngoài, thưa đại chúng, là khi các vị có cái phiền giận bất an, họ vui họ ở, họ nghe, họ buồn, họ đi mất, có phải không? Rồi rõ ràng là đến cho họ rất là khó, mình vun vãi đồng đồng mọi người rất là khó, nhưng đồng đồng nó đã có sẵn trong người thân các vị, điều đó là đáng sợ. Cho nên thưa, ta nên giải trừ nội kết nghiệp ác nơi thân, nghiệp ác nơi miệng và nghiệp ác nơi tâm. Và khi mình làm được điều này rồi thì tự nhiên cái điều phát sinh đó là Đức Dược Sư có mặt trong các vị. Mọi lời nói, mọi việc làm, mọi cái tính đi hành sự ăn uống của các vị đều đã thành dược liệu trị bệnh cho các vị. chưa làm được điều này thì thưa, ta có lại nhiều sư một ngày đó mới trắc lại, và lòng ta chứa đầy thì của bất an thì nhiều sư không cứu được. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đến các vị biết rồi. Hãy giải trừ quan kết nơi thân, nơi nguyện và nơi tâm của chính ta. Và cái điều mình nhắc lại trước khi chia sẻ thêm một phần mới nữa là cái chuyện giải trừ quan kiến nơi thân, nơi miệng, nơi tâm của các vị không có vị thánh nào thọ tay giúp các vị được đâu nghe. Các vị phải tự làm và chuyển hóa chứ không hề có một bậc thần linh nào hay Đức Thánh Tôn nào giúp các vị được bên ngoài cả. Từ bên trong tâm của các vị mà chuyển hóa được thì năng lực lành bên trong tự mà chiêu cả được năng lực lành bên ngoài đến các vị. Tự mình mới chuyển được thì năng lượng của thập phương tam bảo mới gia vị cho các vị, chuyển hóa giúp các vị. Từ nội tâm mình mà nó chứa đầy thì muốn bất an, chứa đầy cái tiêu cực, cái năng lượng xấu ác, thế thì không có một vị thần linh nào nhắm gần các vị giúp các vị cả. Cái phước lành đến với các vị do gì bên trong các vị có được phước lành. Các vị cầu tam bảo gia hộ do vì bên trong của các vị đức Phật của các vị đã sáng, đã phong quang. Còn mình đang tối om om như các vị không có đức Phật nào giúp các vị cả.